Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Bắt 6 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em ở Cao Bằng. Xử lý tốt tin báo tố giác để không bỏ lọt tội phạm. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 19 tháng 2, Công an huyện Đam Rông, Lâm Đồng đã bắt quả tang Đặng Thị Việt Hoài, sinh năm 1980, trú tại xã Liêng Srong, huyện Đam Rông, đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã. Kiểm tra nhà của đối tượng, lực lượng công an phát hiện trong các chuồng trại tại khuôn viên nhà của Đặng Thị Việt Hoài đang nhốt 26 cá thể chồn hương, 3 cá thể rắn, trong đó có 2 cá thể rắn hổ chúa, 6 cá thể gà rừng, 37 cá thể rúi, 1 cá thể gà lôi. Trong các tủ đông, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 kg thịt sóc, 15 kg heo rừng, 4 kg gà rừng và 3 cá thể chồn đã chết. Làm việc với cơ quan điều tra, Đặng Thị Việt Hoài khai nhận số động vật hoang dã trên do đối tượng mua gom từ nhiều người đi săn bẫy được để bán lại kiếm lời. Một số cá thể rúi, chồn thì do đối tượng mua giống về nuôi, tuy nhiên chưa được cơ quan nhà nước cấp phép nuôi nhốt. Công an huyện đang phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện để điều tra xử lý vụ việc. Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp 14 đối tượng ngụ tại địa phương để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Qua điều tra bước đầu, công an xác định nhóm khoảng 20 đối tượng do VDS, sinh năm 1999, ngụ phường Tân Hòa cầm đầu, mang súng, mã tấu xuống đường gây náo loạn đường phố tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Nhận được tin báo, công an đã bố trí tổ công tác truy đuổi các đối tượng. Khi đến khu vực thuộc khu phố 8A, phường Tân Biên, đối tượng S hô hào, kích động đồng bọn dùng kiếm, dao tự chế, súng, chống trả quyết liệt và đập phá xe mô tô của lực lượng chức năng, buộc lực lượng tuần tra phải nổ súng chỉ thiên và xịt hơi cay trấn áp và khống chế các đối tượng. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đã bắt được 14 đối tượng có liên quan, thu giữ 4 khẩu súng, nhiều vỏ đạn, điện thoại di động. Hiện VDS cùng một số đối tượng trong nhóm vẫn đang bỏ trốn. Nguyên nhân ban đầu được xác định cuối năm 2022, S mượn một chiếc xe mô tô của VHDH, sinh năm 2000, ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, rồi mang đi cầm cố, nên hai bên đã phát sinh mâu thuẫn. H hẹn S đến một cây xăng ở phường Tân Hòa giải quyết mâu thuẫn. Sau khi S lôi kéo một số đối tượng đánh thương tích nhiều người trong nhóm của H, thì hai nhóm dùng hung khí hẹn địa điểm để hỗn chiến. Khi hai nhóm đang thị uy sức mạnh bằng các hung khí trên đường tới điểm hẹn, vào tối thì bị công an phát hiện, truy đuổi và khống chế và kịp thời bắt giữ một số đối tượng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp với Công an quận Cái Răng mở rộng điều tra xử lý nhóm đối tượng có hành vi cờ bạc thông qua hình thức game bắn cá tại siêu thị Gâu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 2, đội 4 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng đội kiểm tra liên ngành và Công an quận Cái Răng tiến hành kiểm tra tại khu vực đặt máy game bắn cá thuộc lầu 1 siêu thị Gâu. Lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực này có đặt 5 máy game bắn cá cho khách tham gia chơi và có hoạt động cờ bạc bằng hình thức đổi điểm thanh tiền cho khách. Lực lượng kiểm tra lập biên bản mời 12 người, trong đó có 6 người khách chơi, 4 người đổi tiền cho khách, một quản lý, một bảo vệ về trụ sở công an làm rõ và tạm giữ các tang vật liên quan gồm 126,3 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động, 18 thẻ kích điểm, đồng thời niêm phong 5 máy game giao lại cho quản lý cơ sở bảo quản. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá thành công đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ 6 đối tượng có liên quan. Cụ thể, vào hồi 13 giờ ngày 12 tháng 2, tại khu vực mốc 614 thuộc xóm Tành Quốc, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đồn biên phòng Cần Yên phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng và Công an xã Cần Nông, huyện Hà Quảng phát hiện một xe ô tô biển kiểm soát 47A38313 đang đỗ bên đường và một đôi nam nữ bế một bé trai sơ sinh 15 ngày tuổi đi bộ vào hướng mốc 614 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, đối tượng nữ tên là Lê Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1999, trú tại xã Yêu Uy, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng nam quốc tịch Trung Quốc tên là Doãn Tiểu Long. Tiếp tục kiểm tra xe ô tô phát hiện thêm hai đối tượng là Phùng Lệ, tên thường gọi là Ali, quốc tịch Trung Quốc, và lái xe là Phạm Thành Sinh, sinh năm 1986, trú tại xã Yêu Uy, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Tổ công tác đã đưa 4 đối tượng và cháu bé về đồn biên phòng Cần Yên để tiếp tục điều tra làm rõ. Qua lời khai của các đối tượng, xác định ngày 3 tháng 2, Phùng Lệ được một công ty môi giới tại Trung Quốc thuê với tiền công là 20.000 nhân dân tệ, khoảng 65 triệu tiền Việt Nam, chưa bao gồm chi phí khác để đến Việt Nam tìm một cháu bé. Theo lời khai của Lệ thì cháu bé này do hai vợ chồng người Trung Quốc thuê một người phụ nữ Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh mang thai hộ. Sau đó, Phùng Lệ đã thuê Doãn Hiểu Long cùng nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ thêm hai đối tượng có liên quan là Lý Thị Anh Thư, sinh năm 1992, trú tại ấp Rạch Bót, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, và Lê Thị Thanh, sinh năm 1995, trú tại tổ 37, khu phố 4, phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hai đối tượng này sau khi cùng cả nhóm di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, thì nghỉ lại chờ tin tức của các đối tượng đưa cháu bé qua biên giới. Riêng đối với cháu bé sơ sinh, ngay từ khi được đưa về, đơn vị đã báo cáo với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương cử cán bộ phụ nữ, y tế xã có kinh nghiệm lên trông nom chăm sóc. Sau đó tiến hành các thủ tục và đưa cháu bé ra bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nhân thân. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 17 phát hiện thu giữ hàng chục bình khí cười được cất giấu trong nhà kho. Đây là số bình khí cười không rõ nguồn gốc, có khả năng sẽ được tuồn vào những quán bar phục vụ thanh thiếu niên sử dụng. Trước đó, đêm ngày 17 tháng 2, Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 17 ập vào kiểm tra điểm tập kết hàng tại số 120 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 67 bình khí chứa N2O các loại. Số bình này khá đa dạng, có trọng lượng từ 10 đến 15 kg với tổng trọng lượng lên tới gần 90 kg khí cười. Ngoài hàng chục bình khí cười, tổ công tác còn phát hiện hàng chục kg bóng bay dùng để san chiết khí. Chủ số hàng trên là Nguyễn Huy Long, sinh năm 1999, trú tại ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Huy Long không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên. Bản thân Long cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất theo quy định. Thông tin với phóng viên, đại diện tổ công tác cho biết, đây không phải là lần đầu đơn vị phát hiện thu giữ số lượng bình khí cười lớn như trên. Trước đó, vào cuối năm 2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Quản lý Thị trường đã phát hiện và thu giữ tại một nhà kho ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, hàng chục bình khí cười. Số bình khí cười này được những chủ hàng mua thu gom ở nhiều đầu mối, tập kết lại rồi chuyển bán cho các quán bar, nhà hàng để phục vụ thanh thiếu niên hít bóng cười. Với giá trị lợi nhuận cao, nhiều đối tượng vẫn lén lút tìm đủ mọi cách để mua bán, vận chuyển tàng trữ và sử dụng trái phép bóng cười trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, xác định phần lớn các tin báo tố giác tội phạm là những nguồn tin quý, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin theo đúng quy định, qua đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an huyện Phú Bình đã nhanh chóng điều tra, xử lý nhiều vụ việc. Thượng tá Trần Xuân Nghiệp, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình khẳng định, việc tiếp nhận xử lý các tin báo tố giác tội phạm có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ tham mưu của Công an huyện, huyện Phú Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo mọi tin báo tố giác về tội phạm phải được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để tình trạng vụ việc xảy ra nhiều ngày nhưng không được giải quyết theo trình tự thẩm quyền hoặc không thông báo cho cơ quan chức năng. Bên cạnh việc làm tốt công tác tham mưu, Công an huyện Phú Bình bố trí cán bộ duy trì tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân 24/24 giờ bằng hình thức trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin, mạng xã hội, đồng thời đảm bảo thông tin về người cung cấp tin báo tố giác luôn được giữ bí mật. Sau khi tiếp nhận, các tin báo tố giác sẽ được phân loại, khẩn trương xác minh, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Mọi tin báo khi tiếp nhận đều được quản lý và theo dõi theo quy định, có quy trình khép kín và gắn trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng tin báo bị mất, thất lạc hay không được giải quyết. Tìm hiểu thêm về nội dung này tại công an một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình, chúng tôi thấy các đơn vị đều coi trọng việc phát huy vai trò tai mắt của nhân dân trong phòng chống tội phạm. Bố trí cán bộ trực ban hợp lý, có đủ trình độ năng lực để tiếp nhận tin báo tố giác và thực hiện nghiêm túc việc xác minh các nguồn tin. Theo số liệu thống kê của Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác của các đơn vị hàng năm luôn đạt cao. Năm 2022 đạt trên 90%. Trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, Công an huyện Phú Bình thụ lý giải quyết 91 tin, trong đó đã giải quyết 59 tin và đang giải quyết 32 tin. Việc làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác đã góp phần giúp công an huyện đạt được nhiều kết quả trong xử lý tội phạm, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội, đóng góp hiệu quả vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài trăm nghìn đồng, một sân chơi dễ dàng mua được bóng cười để phê pha. Có không ít thanh thiếu niên quan niệm, vào quán bar mà không có bóng cười sẽ được xem là lạc hậu. Để đáp ứng nhu cầu của những dân chơi này và đặc biệt nhận thấy lợi nhuận rất lớn từ việc kinh doanh bóng cười, nhiều chủ cơ sở, quán bar đã lén lút nhập khí N2O về, sang chiết, phục vụ cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, kéo dài nhiều ngày của các con rời. Trung tâm chống độc nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Bạch Mai, dường như lúc nào cũng chật kín bệnh nhân vào ra thăm khám điều trị. Mặc dù lịch hẹn là 9 giờ sáng, nhưng chúng tôi đã phải chờ tới hơn 2 giờ đồng hồ mới có thể gặp được bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Lý do hoàn toàn dễ hiểu, bởi có khá nhiều ca bệnh cấp cứu cần phải được bác sĩ Nguyên và ekip có mặt để can thiệp gấp. Nhắc đến tình trạng ngộ độc, rối loạn thần kinh, cũng như những tác hại mà bóng cười gây ra cho giới trẻ, bác sĩ Nguyên không khỏi buồn bã và lo lắng. Hiện trung tâm đang điều trị một số bệnh nhân do sử dụng bóng cười. Đa số những bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng nặng hoặc rất nặng, hệ thống thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như gây ra các bệnh lý khác, bác sĩ Nguyên cho biết. Dẫn chúng tôi xuống khu vực điều trị, bác sĩ Nguyên rút ra những chồng hồ sơ bệnh án có liên quan đến các bệnh nhân điều trị vì sử dụng bóng cười. Và Vũ Văn Hoài, họ tên bệnh nhân đã được thay đổi, là một trong số đó, đã có gia đình, làm chủ một công ty. Cuộc sống với nhiều lo toan áp lực đã khiến Hoài tìm đến bóng cười để xả stress. Việc Hoài sử dụng bóng cười đã trở thành thói quen để giảm căng thẳng, áp lực. Đầu tháng 2 vừa qua, sau khi hít bóng cười liên tiếp nhiều ngày, Hoài gần như kiệt sức, lâm vào tình trạng tinh thần không tỉnh táo, lơ mơ, không phân định được thời gian, khung cảnh. Ngoài nhập viện kèm theo nhiều biểu hiện khác nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của bản thân. Nằm trên giường điều trị, một tay truyền dịch, khi được hỏi, Hoài khóc và thành thật thú nhận. Những tưởng bóng cười sẽ giúp bản thân quên đi những áp lực về công việc, cuộc sống. Song càng sử dụng thì áp lực đó càng tăng và càng phụ thuộc vào bóng cười. Hoài nói với chúng tôi trong trạng thái khó khăn, tiếng bị méo mó, bảy miệng đã bị bỏng rát vì nhiều ngày sử dụng bóng cười. Lưỡi không thể linh hoạt như người bình thường. Cũng giống như Hoài, một số bệnh nhân khác nhập viện vì sử dụng bóng cười nhiều ngày đang phải điều trị tích cực mới mong giữ được tính mạng. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều. Người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười cho vui, cho rằng vô hại vì hết cười lại bình thường. Tuy nhiên, người dùng sẽ có xu hướng tăng liều dần và nguy cơ ngộ độc rất nguy hiểm. Trong trường hợp cười quá mức, liên tục do hít bóng cười, có thể gây ngạt do thiếu oxy. nếu trên cơ địa người sử dụng có bệnh hô hấp sẽ rất nguy hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp. Việc sử dụng N2O kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong. Với những người đang lái xe có dùng bóng cười sẽ rất nguy hiểm, bác sĩ Nguyên nhấn mạnh. Hiện nay, theo tìm hiểu của phóng viên, không riêng gì trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, tại nhiều bệnh viện trên cả nước cũng đã ghi nhận những trường hợp bệnh nhân nhập viện liên quan đến việc sử dụng bóng cười. Mới đây có trường hợp một thanh niên 21 tuổi ngộ độc do hít bóng cười liên tục. Theo lời kể của bệnh nhân, hầu như ngày nào anh này cũng hít hàng chục quả bóng cười vì cảm thấy nó rất sảng khoái, đã đời. Không chỉ hít bóng cười, anh này còn mua cả một bình bơm bóng loại 5kg giá hơn 1 triệu đồng để bơm bóng cười hít tại nhà. Sau một thời gian, bệnh nhân thấy có biểu hiện mất thăng bằng, yếu tay chân và tê bì từ ngón chân lên đến vùng thắt lưng, tê bì hai bàn tay, đôi lúc có cảm giác tê bì lan đến ngực nên đi khám bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc khí do hít bóng cười. Ngay như ở Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều y tá cho biết có những trường hợp vào viện điều trị trong dịp Tết vừa qua đã mua tới cả 100 triệu đồng tiền khí cười để sử dụng. Theo các chuyên gia y tế, khi hít bóng cười cũng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, làm giảm tầm nhìn và thính giác, dẫn đến kích thích, hưng cảm thời gian ngắn, sau đó an thần, nặng có thể mất ý thức, loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Hít khí cười trong thời gian ngắn với liều lượng lớn có thể khiến người sử dụng bị co giật, run rẩy. Nếu những người sử dụng mắc bệnh về tim mạch hay hen suyễn và một số bệnh liên quan tới đường hô hấp mà hít phải N2O lâu sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn tới ngừng thở, trụy tim. Khi người sử dụng khí cười ngừng thở, thở nông hoặc thở quá chậm, không kịp đáp ứng nhu cầu oxy của cơ thể thì sẽ mắc phải chứng thiếu oxy, thường do người dùng bóng cười quá buồn ngủ, không cung cấp đủ oxy cho cơ thể. Khi tình trạng giảm oxy quá lâu mà không được phát hiện thì sẽ gây ra tổn thương não và tử vong. Trong trường hợp không tử vong thì não bộ khi đó cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều vùng nhận thức, vận động, thần kinh bị phá hủy, chất lượng sống của người sử dụng bóng cười là rất tệ. Dữ liệu do các nhà khoa học Anh công bố cho biết, khí cười đã được xác định là nguyên nhân dẫn đến một số trường hợp tử vong tại nước này. Trên thực tế, đã có nhiều người bị đột tử ngay trong khi đang sử dụng bóng cười tại Hà Nội. Tác hại của bóng cười đối với thanh thiếu niên, người sử dụng đã hiển hiện ngay trong bệnh viện với những ví dụ cụ thể đang điều trị tích cực nhằm giữ lại tính mạng, thì ở các quán bar, tình trạng sử dụng loại khí chết người này vẫn diễn ra. Đêm 12 tháng 2, cùng tổ công tác của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chúng tôi có mặt tại cơ sở kinh doanh mang tên Mốt, số 2, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền. Khi thấy lực lượng chức năng có mặt, bảo vệ của quán bar trên dù không muốn, song vẫn buộc phải mở cửa để tổ công tác vào kiểm tra. Sau cánh cửa quán, dường như là một thế giới khác với những tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn loang loáng xanh đỏ cùng tiếng hò xô cạn chén vang lên, không dứt của từng nhóm thanh niên dân chơi. Được sự phân công nhiệm vụ từ trước, cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác nhanh chóng yêu cầu bộ phận âm thanh tắt nhạc, đèn trong quán bar được bật sáng. Dù tiếng nhạc đã tắt, nhưng nhiều nam nữ thanh niên vẫn còn đang phê rượu, tiếp tục lắc lư theo quán tính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong quán bar này có cất giấu 3 bình khí cười. Trong khi tổ công tác đang lập biên bản xử phạt đối với chủ cơ sở này, thì tại quán bar ở địa chỉ số 61 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, tổ công tác thứ 2 của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng ập vào kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 4 bình khí cười. Có số lượng bình khí cười nhiều nhất trong số những cơ sở bị phát hiện là quán bar Roman 9 HBG ở địa chỉ 12/14 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tới 14 bình khí cười. Cũng trong thời gian này, các tổ công tác kiểm tra những quán bar ở 61 Lương Ngọc Quyến, Playboy, số 8 Hai Bà Trưng, số 2 Lê Phụng Hiểu, cũng thu giữ hàng chục bình khí cười. Cùng với đó, số lượng lớn bóng bay dùng để sang chiết khí cười, phục vụ những dân chơi tại đây cũng bị thu giữ. Thông tin về phóng viên, Thiếu tá Lê Thanh Đạo, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, chỉ trong 3 đêm kiểm tra liên tiếp, đơn vị đã phát hiện 7 cơ sở kinh doanh quán bar, cà phê có nhạc vi phạm những quy định kinh doanh liên quan đến bóng cười. Quá trình kiểm tra phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh. Nói về tác hại của bóng cười, dưới góc độ chuyên môn nhiều năm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Trung tá Phạm Cánh Quân, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, bóng cười thực chất là một bóng chứa khí dinitơ monoxit N2O và soi dưới góc độ nào đó, tác hại của nó cũng không thua kém gì ma túy. Đây là loại khí không màu, không mùi, có tính chất gây ức chế thần kinh, làm cho phản ứng của cơ thể trở nên chậm chạp. Sau khi hít khí này, người sử dụng có cảm giác hưng phấn, thích cười, chóng mặt nhẹ và ảo giác thoáng qua. Chất N2O được sử dụng trong y khoa nhưng phải đúng lưu lượng và chỉ định. Tùy theo số lượng sử dụng, sức khỏe người dùng cũng như mức độ dung nạp của cơ thể mà nó gây hại trên cơ thể người dùng với các mức độ khác nhau. Ngay sau khi sử dụng có thể đem lại cảm giác thoải mái vui vẻ, sau đó người sử dụng có thể thấy chóng mặt, vã mồ hôi, buồn nôn. Một số trường hợp có thể đột tử do cung cấp không đủ khí oxy trong quá trình hô hấp. Nguyên nhân bởi những thành phần của khí cười kích thích quá mức hệ thần kinh, cộng với bệnh nền của người sử dụng, khiến nạn nhân đột tử ngay khi đang sử dụng hoặc hệ thần kinh bị phá hủy nghiêm trọng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Điều 6. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 điều 7 Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp nhà nước. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 điều 7 như sau. B. Hồ sơ nhận khoán. Đề nghị nhận khoán đối với cá nhân hộ gia đình theo mẫu số 02, cộng đồng dân cư thôn theo mẫu số 03. Biên bản họp thôn đối với cộng đồng dân cư thôn gồm nội dung thống nhất đề nghị nhận khoán, cử người đại diện giao kết hợp đồng. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với cộng đồng dân cư thôn gồm danh sách các thành viên và thông tin về số định danh cá nhân của các thành viên trong danh sách. Điều 7. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 như sau. 1. Hộ gia đình cá nhân là người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật cư trú. Điều 8. Sửa đổi bổ sung điều 11 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. 1. Sửa đổi bổ sung điểm A khoản 1 điều 11 như sau. A. Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có đề nghị mua điện và thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện. 2. Bổ sung khoản 1A sau khoản 1, điều 11 như sau. 1A. Hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt của bên mua điện, dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử bao gồm đề nghị mua điện và một trong các giấy tờ tài liệu sau. 1. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 3, điều 7 như sau. D. Bản sao của một trong các giấy tờ sau: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 3, điều 9 như sau. B. Người nộp thuế cung cấp thông tin về số định danh cá nhân hoặc xuất trình giấy thông hành biên giới hoặc xuất trình thẻ căn cước công dân. Điều 11. Sửa đổi bổ sung điểm E khoản 2, điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. Sửa đổi bổ sung điểm E khoản 2, điều 21 như sau. E. Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký. Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bổ sung giấy xác nhận thông tin về cư trú. Điều 12. Sửa đổi bổ sung điểm A, điểm B khoản 2, điều 24 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết một số điều của luật nuôi con nuôi. Sửa đổi bổ sung điểm A, điểm B, khoản 2, điều 24 như sau. A. Bản sao của một trong các giấy tờ sau: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của người nhận con nuôi. Điều 13. Bãi bỏ thay thế một số cụm từ quy định tại các nghị định. 1. Bãi bỏ cụm từ sổ hộ khẩu tại điểm A khoản 1 điều 1 nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 2. Bãi bỏ cụm từ trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú tại khoản 1 điều 2 nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. 3. Bãi bỏ cụm từ số sổ hộ khẩu đối với thành viên là hộ gia đình và cụm từ sổ hộ khẩu đối với thành viên là hộ gia đình tại điểm G khoản 3 điều 15 nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 4. Bãi bỏ cụm từ hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại điểm B khoản 1 điều 116 và cụm từ hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại khoản 3 điều 130 nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 hướng dẫn pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 5. Bãi bỏ cụm từ sổ hộ khẩu tại điểm B khoản 2 điều 15 nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển. 6. Thay thế cụm từ sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn tại điểm A khoản 1 điều 8 nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thành giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 7. Thay thế cụm từ sổ hộ khẩu tại mẫu số 01 và mẫu số 02 nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ít người bằng cụm từ thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều 14. Khai thác sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 1. Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 2. Thông tin về cư trú của công dân tại thời điểm làm thủ tục hành chính được cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Việc khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau. A. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia. B. Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNEID. C. Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QR code hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân gắn chip. D. Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 3. Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu tại khoản 2 điều này, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 4. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều 15. Trách nhiệm thực hiện và điều khoản thi hành. 1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này và thực hiện công bố thủ tục hành chính theo quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình. 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. 3. Kể từ ngày nghị định này có hiệu lực, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 nghị định này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.